Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc gặp gỡ với các linh mục, tu sĩ nam nữ và hội đồng đại kết các giáo hội Kitô hôm 31 tháng 3 vừa qua tại Maroc. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu đời sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ năm trong tuần thứ bốn mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 31 đến câu 47. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Nếu tôi làm chứng về mình thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi và tôi biết lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha đấng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-xê, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Mô-xê thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin thì làm sao tin được lời tôi nói? Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe Chúa Giê-xu muốn minh chứng cho người Do Thái biết Ngài là Đấng Cứu Thế. Nhưng Đấng Cứu Thế như Chúa không hợp với quan niệm của người Do Thái, nên họ không nhận, không tin Ngài. Lời Chúa Giê-xu nói, mình làm chứng cho mình thì không xác thực. Điều đó đúng, không ai tự làm chứng cho mình được, cần phải có bằng chứng. Vậy, Chúa Giê-xu muốn minh chứng cho mọi người biết Ngài là Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa, có ai làm chứng cho Ngài không? Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta biết ba bằng chứng, đó là ông Gioan Tiền Hô, Chúa Cha và Kinh Thánh. Trước hết, ông Gioan Tiền Hô làm chứng cho Chúa Giê-xu khi tin mừng nói, có một người tên là Gioan, ông đến để làm chứng, để chứng thật về ánh sáng, ngõ hầu mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông Gioan đã làm chứng cho Chúa Giê-xu bằng sự tự khiêm tự hạ. Tôi không đáng cởi dây giày cho đấng đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi. Rồi khi Chúa Giê-xu đến, ông Gioan đã chỉ vào Chúa và nói cho các môn đệ, đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Sau hết, ông Gioan đã làm chứng cho Chúa bằng sự nhỏ đi, bằng cái chết của mình. Thứ hai, chính Thiên Chúa Cha làm chứng cho Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy có hai lần Chúa Cha tuyên bố, đây là Con ta rất yêu dấu. Một lần khi Chúa Giê-xu chịu phép rửa ở sông Giô-đan và một lần khi Chúa Giê-xu biến hình trên núi. Đó là bằng chứng hùng hồn cho thấy Chúa Giê-xu là Con Thiên Chúa và Chúa Cha muốn mọi người tin Chúa Giê-xu thật là Con của Ngài. Và thứ ba, chính Kinh Thánh cũng làm chứng cho Chúa Giê-xu. Kinh Thánh đã cho biết trước nơi Chúa Giê-xu sinh ra, thời gian sinh ra, dòng tộc của Ngài, chương trình cứu chuộc, chết thế nào và sẽ phục sinh. Tất cả đã ứng nghiệm từng chi tiết nơi Chúa Giê-xu. Những điều đó, người Do Thái biết rõ lắm, vì họ rất thuộc Kinh Thánh, nhưng vì Chúa Giê-xu không hợp với những phúc lợi của họ, nên họ không tin. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, mặc dầu Chúa Giê-xu đã đưa ra những bằng chứng xác thực để minh chứng Ngài là Đấng Cứu Thế, nhưng người Do Thái vẫn không nhìn nhận Ngài. Tại sao vậy? Thưa, vì họ thiếu ý hướng ngay lành khi đi tìm lời Chúa, rồi họ lại tự cao tự mãn, làm cho họ thành những người cố chấp. Đối với chúng ta hôm nay, có nhiều người cũng còn có thái độ và tâm trạng như những người Do Thái xưa kia. Chúng ta nghe lời Chúa, tìm hiểu lời Chúa, nhưng đức tin của chúng ta thế nào? Có khi chúng ta tin vào cái tạm bợ hơn vĩnh cửu, tin vào cái bóng hơn sự thật, tin vào cái phụ hơn cái chính, tin vào cái giả hơn cái thật. Trong những ngày còn lại của mùa chay thánh này, chúng ta hãy xin Chúa củng cố thêm đức tin của chúng ta để chúng ta luôn tin tưởng Chúa và tin vào lời Chúa một cách tuyệt đối. Lạy Chúa Giê-xu, Ngài là Con Thiên Chúa hằng sống, xin ban cho chúng con một lòng tin sắt son và một tình mến nồng nàn. Amen.
Giê-xu yêu mến bao nhiêu ân tình từ tim cháy ra, tim con hoang vắng bao năm đời chờ tình yêu của Ngài. Xin ban cho con ân tình của Chúa mà chẳng phôi pha, cho con nên Chúa yêu thương mọi người từ đây Chúa ơi. Yêu con, Chúa thương con chẳng mấy. Yêu con trần ơi, yêu con, thương con, Chúa thương con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Rumani. Phòng báo chí tòa thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm 3 ngày của Đức Thánh Cha Francisco tại Rumani, từ ngày 31 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma vào sáng thứ Sáu 31 tháng 5 vào lúc 8 giờ 10 phút và đến phi trường thủ đô Bucharest vào lúc 11 giờ rưỡi giờ địa phương. Nghi thức đón tiếp chính thức sẽ diễn ra tại phủ Tổng thống Contoseni và tiếp theo đó là cuộc hội kiến của Ngài với Tổng thống rồi với Thủ tướng. Vào lúc 1 giờ trưa, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ chính quyền cùng với các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn cũng tại phủ Tổng thống. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được nối tiếp vào lúc gần 4 giờ chiều với cuộc gặp gỡ Đức Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Rumani và Thánh hội đồng của giáo hội này, rồi kết thúc với kinh lạy cha tại nhà thờ chính tòa mới của giáo hội Chính thống Rumani. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu Công giáo tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse của Công giáo Latin cũng tại thủ đô Bucharest. Sáng thứ Bảy mùng 1 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay đến phi trường thành phố Ba Cầu, cách Bucharest 250 cây số, và từ đây ngài dùng trực thăng để bay đến đền Thánh Đức Mẹ Sumuliu Siuc thuộc miền Transylvania để cử hành thánh lễ lúc quá 10 giờ cho các tín hữu Công giáo. Ban chiều, Đức Thánh Cha dùng trực thăng bay đến thành phố Iasi và viếng thăm nhà thờ chính tòa Đức Maria Nữ Vương của giáo phận địa phương. Lúc 5 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ giới trẻ tại quảng trường trước tòa nhà văn hóa tại Iasi trước khi đáp máy bay trở về thủ đô Bucharest vào lúc 8 giờ tối. Chủ nhật mùng 2 tháng 6, Đức Thánh Cha đáp máy bay đến phi trường Sibiu, rồi dùng trực thăng bay đến thành phố Black để chủ sự thánh lễ lúc 9 giờ 40 phút. Trong đó, ngài sẽ tôn phong chân phước cho 7 giáo mục Công giáo Rumani Đông Phương tự đạo dưới thời Cộng sản. Sau bữa ăn trưa, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ cộng đoàn người du mục Rom ở thành Black, rồi ngài đáp trực thăng tới phi trường Sibiu. Tại đây sẽ diễn ra nghi thức từ biệt trước khi Đức Thánh Cha đáp máy bay lúc 5 giờ rưỡi chiều để trở về Roma. Về hiện tình Công giáo tại Rumani, trong số 20 triệu dân Rumani có 4/5 là tín hữu chính thống, và theo thống kê của Tòa Thánh, tại nước này hiện có 1,5 triệu tín hữu Công giáo thuộc hai nghi lễ Latin và Đông phương Byzantine với 1.900 linh mục. Nguồn gốc của giáo hội Công giáo tại Rumani bắt đầu từ thời triều đại Habsburg, cai trị một phần của Rumani ngày nay, và do các thừa sai dòng tên mang tin mừng đến miền đất này. Các tín hữu Công giáo Rumani thuộc dân trí thức hơn so với đại đa số dân theo chính thống giáo. Sau Thế chiến thứ nhất, vùng Công giáo thuộc về lãnh thổ Rumani. Và khi chế độ Cộng sản bắt đầu cai trị ở Rumani từ năm 1948, giáo hội Công giáo thuộc cả hai nghi lễ đều bị đàn áp mạnh mẽ. Nhất là giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương bị nhà nước giải tán và ép sáp nhập vào giáo hội chính thống. Nhiều linh mục và giám mục bị cầm tù, bị hành quyết. Họ được trả tự do nếu từ bỏ sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Mới đây, Đức Thánh Cha đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 7 giám mục Rumani thuộc giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương, và ngày mùng 2 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ tôn phong chân tước cho 7 vị tại thành phố Oakland. Tin Rabat, Maroc. Đức Thánh Cha viếng lăng mộ vua Mohammed thứ 5. Chiều ngày 30 tháng 3 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm của ngài tại đây, sau nghi thức chào đón chính thức, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng với quốc vương Maroc đi bộ tới lăng vua Mohammed thứ 5 gần đó để viếng mộ của người cha của quốc gia Maroc tân thời. Cố quốc vương đã cai trị Maroc trong vòng 26 năm, từ năm 1927 đến năm 1953, rồi bị lưu đày 2 năm. Sau đó được hồi hương và làm vua Maroc từ năm 1957 cho đến khi qua đời năm 1961. Một kiến trúc sư người Việt là ông Eric Võ Toàn đã xây lăng này trên một diện tích rộng 1.500 m². Lăng được coi là một trong hai kiệt tác nghệ thuật Maroc ở Rabat, xây bằng cẩm thạch trắng với mái hình kim tự tháp được phủ bằng ngói màu xanh lá cây. Công trình này hoàn thành năm 1971 sau 10 năm xây cất với sự cộng tác của 400 nghệ nhân tài giỏi nhất Maroc. Lúc đó, kiến trúc sư Eric Võ Toàn được 47 tuổi. Khi vào trong lăng tẩm này, Đức Thánh Cha đã đặt vòng hoa tưởng niệm nhà vua và trước khi rời lăng, ngài đã ký tên vào sổ vàng lưu niệm và được vị bảo trì lăng tặng cuốn sách về lịch sử ngôi mộ này. Tin Vatican. Bộ truyền thông tòa thánh gửi sứ điệp đến hội nghị thứ 12 của Liên hiệp Radio Châu Phi. Từ ngày 25 đến 29 tháng 3 vừa qua, Liên hiệp các đài phát thanh Phi Châu nhóm họp hội nghị lần thứ 12 tại Maroc với chủ đề Ảnh hưởng của phương tiện truyền thông mới trên việc phát triển của Châu Phi trong thế kỷ thứ 21. Nhân dịp này, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ truyền thông Tòa Thánh, đã gửi sứ điệp đến hội nghị. Trong thư, ông Ruffini nhắc đến cuộc cách mạng kỹ thuật số trở nên phổ biến và đặt tất cả chúng ta trước thực tế mới, đó là hầu hết các phương tiện kỹ thuật hoạt động cách đây chỉ 10 năm, bây giờ gần như bị lạc hậu. Các phương tiện công nghệ hiện đại đang làm thay đổi nền tảng ngành công nghiệp nghe nhìn. Mọi sản phẩm, từ bản văn, âm thanh, hình ảnh đều có thể được tìm thấy trên các trang mạng. Điều này làm cho việc thương mại hóa hoặc trao đổi các chương trình phải đối mặt với những thách thức mới. Ví dụ, rất khó để đảm bảo bản quyền hoặc bảo vệ các nhà sản xuất có ngân sách thấp. Do đó, những nhà cung cấp truyền thông cần phải suy nghĩ lại toàn bộ hệ thống sản xuất và phân phối. Nhưng dù các phương tiện truyền thông thay đổi thế nào, thì những người làm truyền thông cũng không được quên đi chiều kích con người, ngay cả trong quá trình sản xuất ở cấp độ công nghiệp. Ông Ruffini trích dẫn lời của Đức Thánh Cha trong sứ điệp cho Ngày Truyền thông Xã hội Thế giới lần thứ 53, rằng nếu Internet cho phép dễ dàng tiếp cận trí thức, thì nó cũng là một trong những nơi có nhiều thông tin sai lệch và bóp méo sự thật nhất. Do đó, cần suy tư về tính đa dạng các kênh truyền và các trạm để bảo đảm tính chân thực của thông tin. Các phương tiện truyền thông mới không chỉ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp nghe nhìn, mà còn ảnh hưởng cả đến cách sống, cách tương quan của chúng ta với người khác. Chúng ta không thể tránh những khía cạnh này. Truyền thông có thể tạo nên sự nối kết, nhưng cũng có thể tạo nên sự chia rẽ. Vì thế, cũng trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha, việc đối thoại phải tỏ lộ sự thật, và sự thật phải ăn sâu vào cuộc đối thoại. Do đó, các nhà báo phải là những người tìm kiếm sự thật. Họ không hài lòng với vẻ bề ngoài, những mẫu có sẵn hay các câu trả lời dễ dãi. Họ cũng không thể để mình trở thành con dê tế thần hoặc một công cụ của một tổ chức nào đó. Ông Bộ trưởng Truyền thông Tòa Thánh nhân danh Đức Thánh Cha chúc mừng hội nghị và ông diễn tả tinh thần hợp tác giữa truyền thông Tòa Thánh và Liên hiệp các đài truyền thanh châu Phi. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Doanh nhân Công giáo tĩnh tâm mùa chay 2019. hoán cải Kitô giáo là ngước nhìn lên lòng thương xót của Thiên Chúa trở về trong vòng tay của Ngài. Đó là lời chia sẻ của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn, trong buổi tĩnh tâm của giới doanh nhân công giáo vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật 31 tháng 3 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Đã có khoảng 70 thành viên doanh nhân công giáo tham dự buổi tĩnh tâm này. Đức cha Giuse đã mở đầu bài giảng tĩnh tâm với lời nhắc nhở hành trình hoán cải mùa chay dựa vào sứ điệp mùa chay của Đức Thánh cha Francisco. Suy niệm về tư tưởng của Thánh Phaolô, muôn loài thọ tạo, những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Đức cha nói, hành trình hoán cải mùa chay là hành trình hướng về Thiên Chúa, là nguồn sự sống vĩnh cửu và hướng tâm tình mừng đại lễ phục sinh của Chúa Kitô. Sống trong mùa chay qua việc thực thi cầu nguyện, ăn chay và bác ái, có sức mạnh của Chúa làm biến đổi bản thân và nơi tất cả mọi loài thọ tạo. Đức cha Giuse cũng nhắc đến 5 gia đình có chủ đề, đồng hành với những gia đình đang gặp khó khăn, và chia sẻ về những vấn đề liên quan đến giới trẻ cũng như những thao thức của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kế đó, cha linh hướng doanh nhân công giáo Giuse Tạ Huy Hoàng đã giúp cho doanh nhân công giáo sám hối chuẩn bị lãnh nhận bí tích hòa giải. Sau đó, Đức cha giám quản đã chủ sự thánh lễ Chủ nhật thứ 4 mùa chay. Đồng tế trong thánh lễ với Đức cha Giuse có cha linh hướng và cha nguyên linh hướng Đa Minh Nguyễn Đình Tân. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse đã giảng giải những ý chính bài tin mừng nói về dụ ngôn người cha nhân hậu. Qua đó, Đức cha cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người, nguồn gốc cho mọi sự hoán cải của Kitô giáo. Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Jacobe Hồ Anh Minh đã giới thiệu 7 thành viên mới gia nhập doanh nhân công giáo. Kế đó, Linh Mục Linh Hướng đại diện doanh nhân công giáo cảm ơn Đức cha giám quản đã đến giảng tĩnh tâm và chủ sự thánh lễ. Cha Giuse nói lên nhiều điều hứa hẹn trong việc thực thi bác ái mùa chay bằng việc đáp lại lời mời gọi của Tổng giáo phận trong việc thực hiện một số dự án. Đáp lời, Đức cha giám quản cảm ơn giới doanh nhân công giáo đã đóng góp nhiều cho Tổng giáo phận lo cho người nghèo và trong lĩnh vực truyền giáo. Ngài chúc mừng những thành viên mới gia nhập hội. Tin New York, Hoa Kỳ. Tòa Thánh kêu gọi tôn trọng nhân quyền khi chống khủng bố. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza đã kêu gọi tôn trọng các quyền con người khi thi hành các biện pháp chống khủng bố. Trong bài tham luận hôm 28 tháng 3 vừa qua, tại phiên họp mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về những đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế do nạn khủng bố, bài trừ việc tài trợ khủng bố, Đức Tổng giám mục Auza nhắc đến những biện pháp cần thiết để ngăn chặn các hoạt động tài chính tài trợ khủng bố và khẳng định thêm rằng, đồng thời, một điều không thể thiếu được, đó là làm sao để các biện pháp phòng ngừa và chống khủng bố hoàn toàn tôn trọng các quyền con người, chế độ pháp trị và công pháp quốc tế về nhân đạo. Đặc biệt, không thể có xung đột giữa việc phòng ngừa tài trợ khủng bố và việc cung cấp trợ giúp nhân đạo. Trái lại, các hoạt động nhân đạo hợp pháp do các tổ chức từ thiện, kể cả tổ chức từ thiện của các tôn giáo, góp phần tích cực vào việc phòng ngừa khủng bố. Vì thế, Hội đồng Bảo an này phải đảm bảo sao cho các biện pháp chống khủng bố không giới hạn hoặc ngăn chặn khả năng của các tổ chức phi chính phủ và từ thiện cung cấp trợ giúp nhân đạo cho các nhóm người dễ bị tổn thương, như việc cứu trợ khẩn cấp cho những người tị nạn và di tản, cũng như các dịch vụ y tế cho những người bị thương. Vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng tái khẳng định rằng, Tòa Thánh minh bạch lên án chống khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện, vì không có lý do ý thức hệ, triết lý, chủng tộc, bộ tộc hoặc tôn giáo nào có thể biện minh hoặc chạy tội cho việc sử dụng các hành vi khủng bố. Điều tối cần thiết là các biện pháp hữu hiệu cần được chấp nhận để phòng ngừa khủng bố dưới mọi hình thức, kể cả việc rút tỉa và cắt giảm các nguồn tài trợ khủng bố. Phái đoàn tòa thánh nồng nhiệt hy vọng cuộc thảo luận này sẽ gia tăng sự thúc đẩy cộng đồng quốc tế mang lại câu trả lời có phối hợp cho những đe dọa nghiêm trọng như vậy đối với nền hòa bình và an ninh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc gặp gỡ với các linh mục, tu sĩ nam nữ và hội đồng đại kết các giáo hội Kitô hôm 31 tháng 3 vừa qua tại Maroc. Sáng Chủ nhật 31 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc gặp gỡ với các linh mục, tu sĩ nam nữ và hội đồng đại kết các giáo hội Kitô tại nhà thờ chính tòa giáo phận Rabat, thủ đô Maroc. Trong diễn từ với các linh mục, tu sĩ nam nữ và hội đồng đại kết các giáo hội Kitô, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, chào tất cả anh chị em. Tôi rất hạnh phúc khi có cơ hội được ở bên cạnh anh chị em. Tôi đặc biệt cảm ơn cha Germain và sơ Mary vì những chứng tá của họ. Tôi cũng xin chào các thành viên của hội đồng đại kết các giáo hội Kitô là một dấu chỉ rõ ràng cho sự hiệp thông được cảm nhận ở Maroc giữa các Kitô hữu của những hệ phái khác nhau trên con đường dẫn đến sự hiệp nhất. Kitô hữu là một thiểu số nhỏ ở đất nước này. Tuy nhiên theo suy nghĩ của tôi, đây không phải là một vấn đề, mặc dù tôi nhận ra rằng đôi khi nó có thể gây khó khăn cho một số anh chị em. Tình hình của anh chị em làm tôi nhớ đến một câu hỏi của Chúa Giêsu: Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Phỏng theo những lời của Chúa, chúng ta có thể tự hỏi, Kitô hữu giống như điều gì ở những vùng đất này? Ta phải so sánh họ với điều chi? Họ giống như một nắm men nhỏ mà giáo hội mẹ muốn trộn vào một lượng bột lớn cho đến khi tất cả được dậy men. Vì Chúa Giêsu không chọn chúng ta và phái chúng ta ra đi để trở nên đông đảo hơn. Ngài mời gọi chúng ta đến với một sứ vụ. Ngài đặt chúng ta vào giữa xã hội như một nắm men. Men của các mối phúc thật và của tình huynh đệ. Theo đó là Kitô hữu, tất cả chúng ta đều có thể tham gia làm cho nước Ngài trị đến. Trong bối cảnh này, tôi nhớ lại lời khuyên của Thánh Francisco với các anh em Ngài khi Ngài sai họ đi. Hãy đi và rao giảng tin mừng, và nếu cần thiết thì dùng cả lời lẽ mà biện giải. Anh chị em thân mến, điều này có nghĩa là sứ mệnh của chúng ta như những người được rửa tội, các linh mục và những người nam nữ tận hiến, không thực sự được xác định bởi số lượng hoặc chiều kích không gian mà chúng ta chiếm giữ, mà là bởi khả năng của chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi và đánh thức sự ngạc nhiên và lòng trắc ẩn. Chúng ta làm điều này bằng cách sống như các môn đệ của Chúa Giêsu ở giữa những người mà chúng ta chia sẻ cuộc sống hàng ngày, niềm vui và nỗi buồn, đau khổ và hy vọng. Nói cách khác, con đường truyền giáo không phải là con đường chiêu dụ tín đồ. Xin vui lòng nhớ nhé, những nẻo đường này không phải là những con đường chiêu dụ tín đồ. Chúng ta hãy nhớ lại lời Đức Benedicto thứ 16 đã từng nói: Giáo hội không phát triển thông qua việc chiêu dụ tín đồ, nhưng bằng sự lôi cuốn thông qua các chứng tá. Những nẻo đường truyền giáo không phải là những nẻo đường của chiêu dụ tín đồ, vì những nẻo đường như thế luôn luôn chỉ dẫn đến đường cùng. Nhưng những nẻo đường ấy phải là cách chúng ta sống với Chúa Giêsu và với những người khác. Vấn đề không phải là khi chúng ta ít về số lượng, nhưng là khi chúng ta không còn đáng kể nữa, khi muối đã mất đi hương vị của tin mừng, hoặc khi ngọn đèn không còn sáng tỏ nữa, đó mới là vấn đề. Tôi tin rằng, chúng ta nên lo lắng bất cứ khi nào Kitô hữu chúng ta hoang mang bởi ý nghĩ cho rằng, chúng ta chỉ có ý nghĩa nếu chúng ta là bột mì, nếu chúng ta chiếm tất cả các không gian. Anh chị em biết rất rõ rằng, cuộc sống của chúng ta là nhằm làm men. Bất cứ nơi nào và với bất cứ ai chúng ta gặp gỡ, thậm chí cho dù điều này dường như không mang lại lợi ích tỏ tường hoặc ngay lập tức nào. Là Kitô hữu không có nghĩa là gắn bó với một đạo lý, hay với một ngôi đền, hay với một nhóm sắc tộc nào. Trở thành Kitô hữu liên quan đến một cuộc gặp gỡ, đó là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta là Kitô hữu bởi vì chúng ta được yêu thương và được gặp gỡ, chứ không phải là kết quả của việc chiêu dụ tín đồ. Trở thành Kitô hữu là biết rằng chúng ta đã được tha thứ, và biết rằng chúng ta được yêu cầu phải đối xử với người khác như Chúa đối xử với chúng ta. Vì mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Anh chị em thân mến, khi suy nghĩ về bối cảnh trong đó anh chị em được kêu gọi để sống ơn gọi nhận được qua bí tích rửa tội, qua thừa tác vụ và cuộc sống thánh hiến của anh chị em, tôi nhớ lại những lời của Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục trong thông điệp Ecclesiam Suam. Giáo hội phải tham gia vào cuộc đối thoại với thế giới đang sống. Giáo hội có những điều muốn nói, một thông điệp muốn đưa ra, những điều muốn thông truyền. Nói rằng giáo hội phải tham gia đối thoại không phải là nói theo mốt thời thượng. Đối thoại là từ ngữ đang thực hành ngày nay, nhưng đó không phải là lý do để đối thoại. Đối thoại ít nhiều cũng là một chiến lược để tăng số thành viên của mình, nhưng không, chúng ta không coi đối thoại như là một chiến lược. Giáo hội phải tham gia đối thoại vì lòng trung thành với Chúa và Thầy của mình, đấng ngay từ đầu, rung động vì tình yêu, đã muốn tham gia đối thoại như một người bạn và yêu cầu chúng ta bước vào tình huynh đệ với Ngài. Là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, ngay từ ngày được rửa tội, chúng ta đã được mời gọi trở thành một phần của cuộc đối thoại cứu rỗi và tình huynh đệ này, một cuộc đối thoại mà chúng ta là người đầu tiên được hưởng lợi. Kitô hữu ở đây trong những vùng đất này, học cách trở thành một bí tích sống động trong cuộc đối thoại mà Thiên Chúa muốn khởi động với mỗi người nam nữ, bất kể họ ở đâu. Đó là một cuộc đối thoại mà chúng ta được kêu gọi để đón nhận theo gương Chúa Giêsu, đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, với tình yêu mãnh liệt và vô vụ lợi, không tính toán và giới hạn, và với niềm tôn trọng tự do của người khác. Theo tinh thần này, chúng ta có thể tìm thấy nơi những người đi trước chúng ta, là những người chỉ đường cho chúng ta vì qua cuộc sống của họ, họ làm chứng rằng đối thoại là có thể. Họ hướng chúng ta đến một tiêu chuẩn cao, thách thức chúng ta và thúc đẩy chúng ta tiến vào. Làm sao chúng ta có thể không nghĩ đến Thánh Phanxicô thành Assisi, là người khi các cuộc thập tự chinh đang lên tới cao trào, đã đi gặp vua Al-Malik Al-Khami. Làm sao chúng ta lại không nghĩ đến chân phước Charles de Foucault, là người đã rung động sâu sắc bởi cuộc sống khiêm tốn và ẩn cư của Chúa Giêsu thành Nazareth, đấng mà Ngài thầm yêu mến, đến mức trở thành một người anh em cho tất cả. Và làm sao chúng ta có thể quên được những Kitô hữu đồng bào của chúng ta, đã chọn lối sống liên đới với người khác, thậm chí đến mức hiến mạng sống mình. Khi giáo hội, trong niềm trung tín với sứ mệnh đã nhận lãnh từ Chúa, bắt đầu đối thoại với thế giới và đưa ra thông điệp của mình, giáo hội dự phần trong sự trông đợi một tình huynh đệ có nguồn mạch sâu xa nhất, không phải nơi chính chúng ta, nhưng là trong tình phụ tử của Thiên Chúa. Là những người tận hiến, chúng ta được mời gọi trải nghiệm cuộc đối thoại cứu độ này, trên hết như một lời truyền cầu cho những người được giao phó cho chúng ta. Tôi nhớ có lần nói chuyện với một linh mục giống như anh chị em, đang sống ở một vùng đất nơi Kitô hữu chỉ là một thiểu số. Ngài nói với tôi rằng, Kinh Lạy Cha đã có một ý nghĩa đặc biệt đối với Ngài, vì cầu nguyện ở giữa những người thuộc các tôn giáo khác, Ngài cảm thấy sức mạnh của cụm từ, xin cho chúng con lương thực hàng ngày. Lời cầu thay nguyện giúp của Ngài với tư cách là một nhà truyền giáo, đã mở rộng đến những người mà theo một cách nào đó đã được giao phó cho Ngài, không phải để cai trị mà là để yêu thương. Và điều này khiến Ngài cầu nguyện với lời kinh này trong một cảm giác thật đặc biệt. Những người thánh hiến và các linh mục mang lên bàn thờ và vào những lời cầu nguyện của họ, cuộc sống của tất cả những người xung quanh, họ giữ cho sống động như thể qua một cửa sổ nhỏ, sức mạnh ban sự sống của Chúa Thánh Thần. Thật đẹp để biết rằng, trong các thành phần khác nhau của vùng đất này, thông qua tiếng nói của anh chị em, mọi loài thọ tạo có thể liên tục sướng lên lời cầu của kinh lạy cha. Đối thoại khi đó trở thành lời cầu nguyện. Chúng ta có thể thực thi điều này hàng ngày, nhân danh tình huynh đệ nhân loại bao trùm tất cả mọi người, hiệp nhất họ và làm cho họ bình đẳng. Bạn nhân danh một tình huynh đệ đã bị xấu xé bởi các chính sách cực đoan và chia rẽ, bởi các hệ thống lợi nhuận tham lam vô bờ bến, hoặc bởi các khuynh hướng ý thức hệ hận thù, đang thao túng các hành động và tương lai của những người nam nữ. Đó là một lời cầu thay nguyện giúp không phân biệt, không phân rẽ, hay gạt ra ngoài lề, nhưng bao trùm cuộc sống của những người lân cận với chúng ta. Đó là một lời truyền cầu thân thưa cùng Chúa Cha, xin cho nước Cha trị đến, không phải bởi bạo lực, hay lòng thù hận, hay uy thế dân tộc, tôn giáo hay kinh tế, nhưng bởi sức mạnh của lòng trắc ẩn tuôn tràn từ trên thập giá cho cả nhân loại. Đây là kinh nghiệm của đa số anh chị em. Tôi cảm ơn Chúa vì tất cả những gì anh chị em đang làm với tư cách là những người theo Chúa Giêsu Kitô ở Maroc, hàng ngày khám phá thông qua đối thoại, hợp tác và tình bạn con đường để gieo rắc một tương lai đầy hy vọng. Bằng cách này, anh chị em sẽ vạch mặt và khơi bày mọi nỗ lực khai thác những khác biệt và sự thiếu hiểu biết nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi, lòng thù hận và xung đột. Vì chúng ta biết rằng nỗi sợ hãi và thù hận được nuôi dưỡng và thao túng, gây bất ổn cho cộng đoàn của chúng ta và khiến họ trở nên vô phương tự vệ về mặt tinh thần. Tôi khuyến khích anh chị em đừng có mong muốn nào khác ngoài việc làm cho hữu hình sự hiện diện và tình yêu của Chúa Kitô, đấng vì thiện ích của chúng ta đã trở nên nghèo hèn để làm giàu cho chúng ta bằng sự nghèo khó của Ngài. Cầu mong lòng bác ái của anh chị em tích cực hơn bao giờ và trở nên một con đường hiệp thông giữa các Kitô hữu của mọi hệ phái Kitô hiện diện ở Maroc. Đó là con đường đại kết của đức ái. Cầu xin cho đó cũng là một con đường đối thoại và hợp tác với các anh chị em Hồi giáo của chúng ta và với tất cả những người nam nữ thiện chí. Lòng bác ái, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương, là cơ hội tốt nhất mà chúng ta phải tiếp tục làm việc để xây dựng nền văn hóa gặp gỡ. Là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, cầu xin cho anh chị em trong cùng tinh thần đối thoại và hợp tác đó luôn quan tâm phục vụ cho sự thăng tiến công lý và hòa bình, giáo dục trẻ em và người trẻ, bảo vệ và đồng hành với những người già, những người dễ bị tổn thương, những người tàn tật và những người bị áp bức. Một lần nữa, tôi cảm ơn tất cả các anh chị em vì sự hiện diện của anh chị em và sứ vụ của anh chị em ở Maroc. Tất cả các anh chị em là nhân chứng của một lịch sử vẻ vang, một lịch sử của những hy sinh, những hy vọng, những vất vả hàng ngày, những cuộc sống hao mòn trong sự phục vụ, kiên trì và làm việc chăm chỉ, vì tất cả mọi công việc đều khó khăn, đều phải được thực hiện bằng cách đổ mồ hôi chén. Nhưng hãy để tôi nói với anh chị em rằng, anh chị em có một lịch sử vẻ vang để nhớ lại và kể lại, nhưng cũng là một lịch sử tuyệt vời để thực hiện. Hãy nhìn về tương lai, hãy dự phóng cho những ngày sắp tới, nơi Chúa Thánh Thần đang sai anh chị em đến. Xin Chúa ban phép lành cho mỗi người trong anh chị em, và thông qua anh chị em, các thành viên của tất cả các cộng đồng của anh chị em. Và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn tất cả anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc gặp gỡ với các linh mục, tu sĩ nam nữ và hội đồng đại kết các giáo hội Kitô hôm 31 tháng 3 vừa qua tại Maroc. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Lắng nghe con cái giúp chúng ta lắng nghe tiếng Chúa. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình tuần sau là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời và minh tình thương. Gia đình tuần sau hay xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hay xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Ở gần bên con cái, cha mẹ không ngừng được nhắc nhở để lắng nghe nhiều hơn. Hầu hết, chúng ta đều nghĩ rằng tôn giáo chỉ gồm một mớ những giáo điều phải tin và các giới răn phải tuân giữ. Thật ra, mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa trước hết phải được xây dựng trên sự lắng nghe. Trong biến cố hiển dung của Chúa Giêsu trên núi Tabor, khi ba người môn đệ thân tín nhất của Ngài là Phêrô, Giacôbê và Gioan đã cảm nếm được vinh quang đích thực của Ngài, Chúa Cha liền nói với ba vị: "Đây là con ta yêu dấu, các con hãy nghe lời Ngài." Lắng nghe là một thái độ mà Chúa Giêsu không ngừng nhắc nhở con người. Ngài thường mở đầu và kết thúc các bài dụ ngôn bằng câu: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe." Ngài khẳng định rằng, chiền đích thực của Ngài thì nghe tiếng Ngài. Điều giúp phân biệt một tín hữu Kitô với một người không có niềm tin hoặc không dành cho Thiên Chúa bất cứ chỗ đứng nào trong cuộc sống của mình chính là thái độ lắng nghe. Người tín hữu Kitô đích thực lắng nghe Chúa, trong khi thế gian không cần biết đến Ngài. Làm cha mẹ, chúng ta ý thức được hơn ai khác rằng lắng nghe là điều rất quan trọng trong cuộc sống con người. Còn gì đâu khổ bằng khi chúng ta nói chuyện với con cái và chúng không muốn lắng nghe. Và ngược lại, khi con cái nói mà không được lắng nghe, chúng cũng đau khổ không ít. Thiên Chúa có mặt trong cuộc sống của mỗi người. Ngài không ngừng nói với chúng ta. Nhiều người trong chúng ta không thực sự nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Chúng ta không giơ nắm tay ra để đấm vào mặt Ngài. Chúng ta cũng chẳng nhục mạ danh Ngài. Nhưng chúng ta sống như thể Ngài không hiện hữu. Chúng ta không biết tới Ngài. Chúng ta quá bận bịu để có thể lắng nghe Ngài. Và dĩ nhiên, thái độ này cũng xúc phạm đến Ngài, không kém gì sự bất tuân. Chúng ta có thể gọi thái độ đó là một thứ chủ nghĩa vô thần thực tiễn. chúng ta nói rằng chúng ta tin Chúa, nhưng niềm tin ấy có ích gì nếu nó không ăn nhập gì với cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Lắng nghe đích thực là cả một kỷ luật, đòi hỏi nhiều luyện tập và hy sinh. Đôi khi cha mẹ không hiểu được con cái, và đôi khi cha mẹ lầm lẫn những nỗi sợ hãi của mình với tiếng Chúa. Chính vì không phải là những người biết lắng nghe, mà cha mẹ cần phải trau dồi nghệ thuật lắng nghe. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa không bao giờ nói ngược lại với lời Ngài. Chúng ta biết rằng trong hầu hết các trường hợp, Thiên Chúa theo cái lẽ thường của con người. Và nhất là chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta giáo hội để chúng ta phân biệt đâu là tiếng nói đích thực của Ngài. Thiên Chúa lúc nào cũng muốn nói, và dù cho chúng ta là những con người bất toàn, chúng ta vẫn có thể nghe và hiểu được tiếng Ngài. Bao lâu chúng ta biết khiêm tốn lắng nghe, nghĩa là nghe để hoán cải, thì lúc đó kỷ luật lắng nghe có thể giúp thay đổi gia đình, cuộc sống và các mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta lắng nghe Chúa khi cầu nguyện. Nhưng như Chúa Giêsu đã cảnh cáo chúng ta, khi các ngươi cầu nguyện, chớ dài dòng như dân ngoại, hãy vào phòng đóng cửa lại. Thánh nữ Teresa Avila đánh giá sự cầu nguyện không bằng thời gian, bằng số lần, mà bằng sự thân mật với Chúa. Trong tác phẩm có tựa đề Lâu Đài Nội Tâm, vị nữ tiến sĩ giáo hội này nói đến sự cầu nguyện bằng tĩnh tâm, bằng thinh lặng, bằng kết hiệp, mà cao điểm là điều mà thánh nữ gọi là lâu đài nội tâm. Thánh nữ mô tả lời cầu nguyện này như sự sung mãn của cuộc hôn phối thiêng liêng. Hình ảnh đơn giản nhất để mô tả sự cầu nguyện này chính là gối của người cha. Trong thế giới này, đối với một đứa bé, không có một nơi nào an toàn hơn là gối của người cha. Các chuyên gia tâm lý đã đưa ra nhận xét. Một đứa bé đang khóc thiếu máu vì sợ hãi, nhịp tim đang đập đến cả trăm cái mỗi phút. Nếu đứa bé được đặt vào gối của người cha, nước mắt nó sẽ ngừng chảy và nhịp tim của nó sẽ trở lại bình thường tức khắc. Đầu gối của người cha là nơi an toàn nhất cho đứa bé. Khi thánh nữ Teresa Avila nói đến lâu đài nội tâm, Ngài cũng ám chỉ đến nơi an toàn nhất của con người, chính là trái tim của Thiên Chúa. Càng kết hiệp thâm sâu với Thiên Chúa, con người càng cảm thấy bình an. Mục sư Frank Batman, người thành lập phong trào có tên là Tái Vũ Trang Về Luân Lý trước thập niên 60, đã khuyên các tín hữu Kitô mỗi ngày hãy để giờ ra lắng nghe Chúa nói. Trong một bài nói chuyện với hàng chục ngàn người tại Đan Mạch hồi năm 1935, ông Batman nói: chúng ta biết lắng nghe tiếng nói của loài người được truyền đi qua hệ thống truyền thông trên khắp thế giới. Tại sao chúng ta không biết lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa hằng sống như một sức mạnh tích cực, có tính sáng tạo trong mỗi gia đình, mỗi công việc, mỗi quốc hội? Chúa Thánh Thần là nguồn thông tin thông minh nhất trong thế giới ngày nay. Ngài có câu trả lời cho mọi vấn đề. Nơi nào con người biết lắng nghe Ngài, Ngài dạy dỗ họ phải sống như thế nào. Sự hướng dẫn của Chúa phải trở thành kinh nghiệm bình thường cho những con người bình thường. Bất kỳ ai cũng có thể đón nhận được những sứ điệp của Chúa nếu họ biết vặn đúng tần số. Một nguồn thông tin đầy đủ, chính xác, có thể truyền từ tâm trí Chúa sang tâm trí con người. Đây chính là sự cầu nguyện thông thường. Nghệ thuật lắng nghe này, nếu được thực hành trong các chính phủ, sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của đất nước và thế giới. Nếu Tổng thống Bush đã lắng nghe tiếng nói của Chúa qua tiếng nói của vị đặc sứ mà Đức Giáo Hoàng đã gửi đến gặp gỡ ông, nếu ông lắng nghe tiếng nói của Chúa qua chính miệng vị Giáo Hoàng này, thì có lẽ cuộc xung đột tại Iraq hẳn đã không dẫn đến tình trạng thê thảm. Tác giả Bachman nói, bài học mà thế giới cần đến nhiều nhất là nghệ thuật lắng nghe Chúa. Thiền Chúa ban cho con người hai lỗ tai, nhưng chỉ có một cái miệng. Tại sao chúng ta không lắng nghe gấp hai lần chúng ta nói? Trong cuộc sống hàng ngày, trong bất cứ lĩnh vực nào, hiệu năng của chúng ta gia tăng khi chúng ta lắng nghe hơn là nói. Thiền Chúa nói với chúng ta bằng nhiều cách. Ngài nói bằng lời Ngài trong Kinh Thánh. Ngài nói qua giáo hội. Ngài cũng nói bằng chính sự thinh lặng của Ngài. Một cảnh đẹp, một tác phẩm nghệ thuật, mỗi một hoàn cảnh sống, tất cả đều là những dịp để chúng ta lắng nghe tiếng Chúa. Và dĩ nhiên, tiếng nói của con cái chúng ta, đó cũng chính là những dịp ưu biệt để chúng ta lắng nghe tiếng Chúa. Sở dĩ tiếng nói của con cái là dịp để Chúa nói là bởi vì đó là những lúc chúng ta ít kiên nhẫn nhất. Sự kiên nhẫn, những kỹ năng chúng ta cần có để nghe tiếng nói của con cái truyền qua mọi giai đoạn trưởng thành của chúng, cũng là sự kiên nhẫn và những kỹ năng mà chúng ta cần có để trau dồi khả năng lắng nghe tiếng Chúa vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu đời sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu đời sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn, sự phán xét riêng sau khi chết. Trong chuyên mục Hiểu đời sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề phán xét chung là gì.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu thời điểm thực hiện hạnh phúc tuyệt đối. Điều này sẽ diễn ra vào lúc Đức Kitô quang lâm. Chúng ta đã dành 4 bài vừa rồi để phân tích những khía cạnh của biến cố quang lâm. Hôm nay chúng tôi bước sang đề tài phán xét chung. Sách giáo khoa cổ điển nói đến phục sinh trước phán xét, bởi vì người chết phải sống lại đã rồi mới có thể chịu phán xét được. Còn chúng tôi bàn đến sự phán xét liền với quang lâm, bởi vì muốn theo sát thứ tự tư tưởng trong kinh Tin Kính dựa theo tân ước. Người sẽ đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Như đã nói trước đây, chúng tôi đi theo thứ tự thần học, chứ không theo thứ tự thời gian. Mà khác, khi gắn liền sự phán xét với quang lâm, chúng ta sẽ khám phá ra ý nghĩa độc đáo của tiếng phán xét. Đây không phải là hành vi của quan tòa, nhưng là việc thiết lập vương quyền của Thiên Chúa. Vì vậy, các tín đồ tin khởi mong Đức Kitô quang lâm thế nào, thì cũng mong cho người phán xét như vậy. Sự phán xét cũng là tỏ hiện mặt khải giống như quang lâm. Tên ước gắn liền việc phán xét với biến cố Đức Kitô quang lâm. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu ba điểm. Một, đạo lý thánh kinh. Hai, niềm tin của hội thánh. Ba, suy tư thần học. Thánh kinh. Trước tiên, cần xác định ý nghĩa của cái từ phán xét hoặc xét xử trong tiếng Hebrew. Kế đó, chúng ta hãy tìm hiểu tư tưởng kinh thánh liên quan đến vai trò xét xử của Thiên Chúa và của Đức Kitô. Theo các bản văn thánh kinh Cựu và Tân Ước, điểm độc đáo của việc Thiên Chúa phán xét ở chỗ công bố hành vi cứu độ, chứ không phải là đe dọa hình phạt. Sự phán xét của Thiên Chúa nhằm thể hiện uy quyền tình yêu đối với con người và với thế giới. Thật vậy, trong tiếng Do Thái, động từ sa phát không chỉ có nghĩa là xét xử mà còn là cai quản. Sau khi dân Israel đi vào đất Canaan, họ được các quan án hay là thủ lãnh, tên của một quyển sách cựu ước đi sau sách ông Joshua, các quan án cai quản để giải thoát dân khỏi tay những người cướp phá đất đai. Một cách tương tự như vậy, sự xét xử của Thiên Chúa tin và nói lên về thi hành quyền vương đế của Ngài trên Israel và trên thế giới. Nền tảng của niềm tin này là Thiên Chúa là chủ thể của lịch sử. Thiên Chúa đứng phán xét. Những lần Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử được gọi là phán xét hay là xét xử. Sự phán xét của Thiên Chúa không chỉ nhằm thưởng công phạt tội, nhưng tin vào nhằm cứu chữa dân Ngài. Thiên Chúa đến để bênh đỡ người nghèo, những người mà quyền lợi của họ bị trả lại. Từ vậy, dựa theo mối liên hệ của giáo ước, mỗi lần dân Israel bị áp bức, họ kêu cầu Thiên Chúa đến xét xử, nghĩa là cứu thoát họ khỏi quân thù. Các thánh vị nhiều lần tuyên xưng Thiên Chúa là thẩm phán tối cao, hoặc nói tới các cuộc xét xử dân Ngài. Thánh kinh cũng nói tới việc trừng phạt khi bàn tới sự phán xét của Chúa, nhưng cần phải hiểu theo ý nghĩa tích cực, nghĩa là để mà chữa lành và cứu vớt. Nhiều đoạn văn mô tả Thiên Chúa thực hiện chức vụ thẩm phán vạn vật qua việc tuyên án trừng phạt người tội lỗi. Ngay từ nguyên thủy, Ngài đã đuổi hai ông bà nguyên tổ phạm tội ra khỏi vườn Ê-đen. Ngài đã thánh tẩy mặt đất ô nhớ bằng đại lộ thông thủy, phái lửa và diêm sinh từ trời xuống tiêu diệt hai thành phố tội lỗi Sodoma và Gomorra, đánh phạt dân Ai Cập cách nghiêm khắc, trừng trị những người Israel bất trung. Tuy nhiên, sự trừng phạt này nhằm đánh động lòng người, kêu gọi họ trở về đường ngay nào chính. Dù sao, công lý tuyệt đối sẽ chỉ ngự trị trên mặt đất vào lúc Thiên Chúa can thiệp một cách quyết liệt vào thời kiến trung. Kitô vị thẩm phán. Như chúng ta vừa thấy, theo thánh kinh, phán xét đồng nghĩa với quyền làm chủ thể vũ trụ. Vì thế, quyền phán xét tự nó thuộc về một mình Thiên Chúa mà thôi. Không một ai có thể thi thố quyền này nếu không phải là kẻ được Ngài sai phán. Thực vậy, Tân Ước cũng ghét vai trò xét xử cho Đức Kitô, bởi vì do sự phục sinh, người được trao quyền chủ thể trên mọi loài thọ tạo. Đức Kitô được đặt làm đến xét xử kẻ sống và kẻ chết. Sách Tông đồ Công vụ chương 17 câu 31, chương 10 câu 42, 2 Timôthê 4:1. Ý nghĩa hành vi phán xét của Đức Kitô. Dựa theo tư tưởng của phán xét, tấn đức quan niệm, sự phán xét của Đức Kitô trước tiên là một hành vi biểu lộ vương quyền. Người ngồi tòa xét xử như một vị vua. Cuộc phán xét này nói lên sự chiến thắng của người trên tất cả mọi lực lượng đối nghịch. Cuộc phán xét này sẽ diễn ra vào ngày sau hết, khi vương quyền Thiên Chúa được thiết lập trên toàn cõi địa cầu. Phán xét của Đức Kitô là một biến cố của ân sủng. Đức Kitô xét xử là để cứu độ, bởi vì nơi người quan án và đứng cứu độ chỉ là một. Tân ước đã trình bày đề tài này như một tin mừng. Tin mừng nhất là ông phát họa những nét đầu tiên về đề tài phán xét như cuộc chiến thắng trên sự dữ. Ngày phán xét được mô tả với các đặc tính, thần hiện vinh quang và khải hoàn. Người đến trên đám mây và trong uy quyền chiến thắng. Người lấy động cả vũ trụ. Người sẽ đến để giải thoát những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người. Các thư của Thánh Phaolô cũng trình bày cuộc phán xét của Đức Kitô trong nhãn quan cứu độ và vinh thắng. Bên cạnh những bình hành hình ảnh mang đặc tính khả huyền, Thánh Phaolô cũng nâng đỡ tinh thần, an ủi khích lệ và bảo đảm chắc chắn với các tín hữu rằng Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng ta. 1 Thessalonica 5:9. Trong tin mừng Gioan có nhiều đoạn làm cho chúng ta có cảm tưởng phán xét là kết án, là dấu của sự đe dọa trừng phạt. Nhưng không hẳn như thế. Chúng ta hãy cùng nhau quan sát hai đoạn văn tiêu biểu sau đây. Gioan chương 3 câu 17-18. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh con của Thiên Chúa. Đoạn văn khác, chương 12, câu 47-48. Tôi không đến để xét xử thế gian, nhưng là để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là tác giả cũng trình bày tính chất của phán xét như cuộc chiến thắng của Đức Kitô trên ác thần, nhất là trên thế gian và thủ lãnh của thế gian. Gioan chương 12 câu 31, chương 16 câu 11. Vì thế, không ngại gì mà thứ thứ nhất của Gioan nói đến tâm trạng hân hoan tin tưởng khi đối diện với cuộc phán xét. 1 Gioan chương 4 câu 17-18 viết như sau. Căn cứ vào điều này mà tình yêu đã nên hoàn hảo với chúng ta, đó là chúng ta được mạnh dạn trong ngày phán xét. Trong tình yêu không có sự sợ hãi, trái lại tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Chính trong ý tưởng này mà các tai họa được kể đến trong sách khải huyền của Gioan không chỉ mang ý nghĩa trừng phạt, nhưng còn là và nhất là mang ý nghĩa cứu thoát.
Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu đời sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi sự phán xét chung trong niềm tin của Hội Thánh trong chuyên mục này vào lần sắp tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
một triết gia nọ than phiền vì người học trò xuất sắc của mình càng ngày càng thích học hỏi, nhưng lại giảm bớt việc cầu nguyện. Khi ông hỏi lý do vì sao, thì người học trò đáp, thưa thầy, thứ nhất, Chúa biết hết mọi sự, không cần chúng ta phải cầu nguyện kể lể dài dòng. Thứ hai, Chúa tốt lành vô cùng, Ngài sẽ cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần. Thứ ba, Ngài là đấng vĩnh cửu, lời cầu nguyện của chúng ta chẳng thay đổi điều gì nơi Ngài cả. Vị triết gia liền đến ngồi dưới bóng cây, vẻ mặt buồn bã. Thấy vậy, người học trò hỏi, tại sao thầy có vẻ buồn phiền vậy? Và ông chậm rãi kể, người bạn của thầy có một thửa ruộng rất tốt, hàng năm sản xuất rất nhiều hoa màu lúa gạo, nhưng bây giờ ông bỗng bỏ mặc không chăm sóc gì nữa. Người học trò thêm vào, bộ ông ta khùng hay sao? Triết gia trả lời, không khùng, nhưng ông ấy là người khôn ngoan. Ông nói, Chúa yêu thương tôi vô cùng, Ngài sẽ lo cho tôi mọi thứ, chẳng cần phải làm ruộng nữa. Chúa quyền phép vô cùng, dù tôi không cày sới, Ngài vẫn thừa sức cho nó sinh sản hoa màu. Người học trò đáp, làm như thế nghĩa là thử thách Chúa rồi còn gì nữa. Triết gia liền trả lời, chính con cũng đã có suy nghĩ giống như người ấy. Quý vị và các bạn thân mến, ai đó đã từng nói, trên bước đường thành công, không có dấu chân của người lười biếng. Muốn có lương thực hoa màu tươi tốt, người ta phải gieo trồng, vun tưới. Muốn đạt đến thành công, người ta phải học tập, phải thực hành để có những trải nghiệm trong cuộc sống. Cầu nguyện không phải là cuộc trao đổi cầu xin và ban cho, nhưng là cuộc gặp gỡ thân mật giữa ta với Thiên Chúa, là phút lắng đọng lòng mình để lắng nghe lời thì thầm yêu thương. Hãy xếp lại những cuộc gặp gỡ với tạo vật để tiến sâu vào mối tương giao linh thánh với Thiên Chúa. Trong cuộc hò hẹn này, ta không cần phải lải nhải như dân ngoại, đơn giản chỉ mở lòng ra và lắng nghe tiếng Chúa. Cầu nguyện không phải để bắt Chúa phải thực hiện theo những gì ta lập trình, nhưng là để cho danh thánh và ý muốn của Thiên Chúa được thể hiện trong cuộc đời chúng ta. Cầu nguyện chính là sống niềm tin vào Thiên Chúa, là sống mối tương quan thân mật của người con thơ trong vòng tay yêu thương chở che của cha mẹ mình. Thánh Gioan Maria Vianney cho chúng ta một kinh nghiệm về cầu nguyện. Thánh nhân nói, khi chúng ta thưa chuyện với Chúa Giêsu một cách đơn sơ, bằng tất cả con tim, lúc đó Thiên Chúa sẽ như một người mẹ dang rộng đôi tay, ôm trọn đứa con nhỏ vào lòng, và âu yếm đặt lên đó những nụ hôn. Cử chỉ ấy làm cho chúng ta quên hết sợ hãi và mọi nỗi âu lo, để sống phó thác hoàn toàn. Với niềm tin và trong cầu nguyện, chúng ta có thể thấy được những điều vô hình bí nhiệm sâu xa nơi Thiên Chúa. Không phải chúng ta cầu nguyện mà do ơn soi sáng thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, giúp chúng ta dám thưa lên, Abba, Cha ơi! Để lời cầu nguyện được Chúa nhận lời, chúng ta phải có tâm tình phó thác cuộc đời mình cho sự dẫn dắt của Thiên Chúa. Cầu nguyện là con đường mở ra cho chúng ta niềm hy vọng mới, được sống bình an giữa cuộc đời đầy những khó khăn và âu lo, giữa những đổi thay và bất chắc. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã sắc tín về điều này như sau. Khi không còn ai lắng nghe tôi nữa, Chúa vẫn nghe tôi. Khi tôi không còn có thể tâm sự hay kêu cầu được với ai, tôi luôn luôn có thể thưa với Chúa. khi không còn ai giúp tôi biết xử sự thế nào trước nhu cầu hay mong đợi vượt quá khả năng hy vọng của con người, Chúa có thể giúp tôi. Dù tôi bị đắm chìm ngập lụt trong cô liêu hoàn toàn, nếu kiên tâm cầu nguyện, tôi không bao giờ phải cô đơn và thất vọng. Lạy Chúa, chúng con luôn tự hỏi, cuộc sống con sẽ đi về đâu nếu từng ngày đời con vắng Chúa? Bao công việc con làm có ý nghĩa gì nếu lòng con xa Chúa? Bao điều con đạt được có giá trị gì nếu tâm con thiếu Chúa? Bao điều con hiểu biết có ích chi nếu trí con ở bên ngoài Chúa? Bao điều con tìm kiếm có lợi gì nếu bản thân con không gặp được Chúa? Giữa biết bao trăn trở ấy, xin cho chúng con xác tín rằng Chúa là nguồn sống và là hạnh phúc đích thực mà chúng con đang tìm kiếm. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.